Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 Lê Minh Hưng mới đây đã ký ban hành kế hoạch số 47 của Ban Chỉ đạo về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã có hướng dẫn đặt tên sau sáp nhập và lựa chọn trung tâm hành chính các tỉnh, cũng như nêu lý do không thực hiện sáp nhập với tỉnh Cao Bằng, dù là tỉnh có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định. Thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Phụ lục kèm theo kế hoạch nêu rõ nội dung, nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Mốc dự kiến thời gian hoàn thành tập trung chủ yếu trong năm 2025. Phụ lục nêu rõ nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ như phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, hướng dẫn các địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các nội dung cụ thể sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 hoàn thành trước ngày 20 tháng 4. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo ban hành các quy định hướng dẫn sắp xếp đơn vị cấp tỉnh, cấp xã như về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, đặt tên, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm số lượng xã, phường, đặc khu sau sáp nhập của từng tỉnh, thành phố theo đúng định hướng của Trung ương, đề án của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 25 tháng 4. Về sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện trước 25 tháng 4. Về sắp xếp, kiện toàn, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng lãnh đạo, quản lý, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân và cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân sau sắp xếp đơn vị hành chính trước 25 tháng 4. Về lựa chọn vị trí, bố trí trụ sở làm việc, các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, nhà công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính, về quản lý, xử lý trụ sở, tài sản, đất đai dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trước 25 tháng 4. Về kết thúc hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các cơ quan đơn vị trực thuộc trước 25 tháng 4. Lãnh đạo chỉ đạo ban hành các quy định, hướng dẫn các địa phương sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức, thanh tra cấp tỉnh trước 30 tháng 6. Lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thanh tra chính phủ và hệ thống thanh tra ở cấp trung ương theo thẩm quyền trước 30 tháng 6. Đảng ủy Quốc hội thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp nếu thấy cần thiết trước 30 tháng 6. Ban hành các nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trước 30 tháng 6. Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương. Với các tỉnh, thành ủy thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức và biên chế theo hướng cơ bản bố trí cán bộ, công chức, viên chức, toàn bộ biên chế cấp huyện, cấp xã hiện nay về cấp xã và tăng cường một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ban, ngành, sở, cấp tỉnh về cấp xã nếu cần trước 15 tháng 8. Về tổ chức thực hiện, kế hoạch nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu bám sát nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động, tích cực làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Bảo đảm sự đồng kết, đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Bảo đảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Không để gián đoạn công việc, bỏ trống nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực và ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức và xã hội. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cải cách tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Khẩn trương số hóa tài liệu, đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ tình hình, bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người hoặc phát sinh điểm nóng phức tạp. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, chủ động, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Biểu dương khen thưởng những tổ chức cá nhân thực hiện có hiệu quả. Xử lý nghiêm, kịp thời, tổ chức cá nhân thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Từ ngày 16 tháng 4 đến 31 tháng 10, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề án về Ban Chỉ đạo, qua Ban Tổ chức Trung ương trước 15 giờ ngày thứ Tư hàng tuần để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào thứ Sáu hàng tuần. Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định số 759 phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đề án nêu rõ, việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp ngoài các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định của pháp luật, cần cân nhắc thấu đáo các tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, vị trí, điều kiện địa lý, quy mô, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế. Đặt mục tiêu cao nhất là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng. Ưu tiên sắp xếp các tỉnh miền núi, đồng bằng với các tỉnh có biển, kết hợp hài hòa, hợp lý các tỉnh có vị trí liền kề, gắn với yêu cầu định hướng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế. Về tên gọi, đề án nêu rõ đơn vị hành chính mới sau sắp xếp phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, cân nhắc thận trọng các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa. Ưu tiên một số tên gọi trước khi sắp nhập để đặt tên cho đơn vị mới, hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp do phải chuyển đổi giấy tờ, chỉ dẫn địa lý. Tên gọi cần dễ nhận diện, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, bảo đảm tính hệ thống, khoa học và phát huy được lợi thế so sánh của địa phương, phù hợp với xu thế hội nhập. Nghiên cứu đặt tên của xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên cấp huyện. Trước sắp xếp có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hóa, cập nhật dữ liệu thông tin. Tên của xã, phường mới sau sắp xếp không được trùng với tên của đơn vị hành chính cùng cấp hiện có trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc phạm vi tỉnh, thành phố dự kiến thành lập theo định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với việc lựa chọn trung tâm hành chính, chính trị, cần bảo đảm chính quyền địa phương nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm mới phải có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông phát triển, sân bay, đường bộ, cảng, dễ dàng kết nối. Trung tâm mới không gian phát triển trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của đơn vị hành chính mới, bảo đảm hài hòa, hợp lý, tránh sự mất cân đối giữa các địa phương khi sáp nhập và giữ vững quốc phòng an ninh. Có thể nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các trung tâm hành chính, chính trị mới, hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển chung. Trên cơ sở các tiêu chí sắp xếp, đề án nêu rõ có tổng số 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, gồm 4 thành phố, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và 48 tỉnh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Ninh Thuận, Quảng Trị, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Cà Mau, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Kiên Giang. Chính phủ cũng nêu lý do không thực hiện sáp nhập với tỉnh Cao Bằng là tỉnh có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định, cụ thể là 6.700,4 km2, chỉ đạt 83,8% tiêu chuẩn. Lý do là tỉnh có đường biên giới quốc gia rất dài, giáp với nước Trung Quốc. Địa hình đồi núi cao, chia cắt phức tạp, hiểm trở, có gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Các tỉnh giáp ranh đều không phù hợp để sắp xếp, sáp nhập. Đơn cử như phía Tây giáp ranh tỉnh Hà Giang đã dự kiến sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang thành một tỉnh mới có diện tích tự nhiên lớn. Phía Nam giáp ranh với tỉnh Bắc Cạn nhưng đã dự kiến sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên. Phía Đông giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn có diện tích lớn và đã đảm bảo đạt 100% cả hai tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số. Nếu sáp nhập tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn sẽ thành một tỉnh mới có chiều dài đường biên giới lớn, khó khăn trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.